Các bạn có thấy câu chuyện vừa rồi của bạn Phương Nhung rất thực tế và đúng với cuộc sống của chúng ta không? Cuộc sống mà, càng hiện đại thì lại càng có thêm nhiều đồ dùng mà chúng ta muốn sở hữu. Nhưng đâu phải tất cả mọi thứ đều thuộc về riêng bạn. Thế nên chẳng phải cô gái mà Mưa đã từng chia sẻ ở Check 3 đã khuyên chúng ta nên hài lòng với những gì mình đang có hay sao? Tuy nhiên các bạn ạ, có một bạn với nickname Mr. Cloud lại suy nghĩ ngược lại đấy. Cloud đã viết rằng đừng vội hài lòng với những gì mình đang có. Hãy lắng nghe bạn ấy nói lên quan điểm của chính mình nhé. Tôi có từng xem một chương trình dành cho học sinh trung học. Trong đó những cô bạn, cậu bạn đó sẽ lên trình bày hoặc diễn giải về một quan điểm, một vấn đề thuộc xã hội hay cuộc sống theo cách họ hiểu, từ đó rút ra được những bài học. Tôi nghĩ dạng chương trình đó rất hay. Nó giúp những học sinh như chúng tôi nhận biết được sâu sắc hơn những giá trị của cuộc sống, rồi sống sao cho tốt, cho lương thiện. Nhưng khi xem chương trình đó, tôi lại cảm thấy đôi chút thất vọng. Tất cả những điều cô bạn, cậu bạn đã nói không phải là mới. Đó là những vấn đề thường xuyên được nhắc đến mà ai cũng hiểu, như yêu chính mình, học sao cho tốt, ước mơ của thanh niên. Không phải sai, tất nhiên, thậm chí trong số họ nói vô cùng hay, vô cùng xúc tích. Chỉ là nó quá phiến diện, một chiều, giống y hệt những bài tập phân tích nghị luận xã hội của các trường học. Những bài mà học sinh chỉ có duy nhất một sự lựa chọn là buộc phải tán thành những ý kiến mà cô giáo đọc bố cục cho. Điều đó không sai, chỉ là quá một chiều và đôi lúc là tiêu cực. Đặc biệt, có một bài nói gây ấn tượng cho tôi nhất không phải theo nghĩa tâm phục khẩu phục mà là bài tôi muốn phản bác nhất. Đó là bài nói của một cô bạn về chủ đề hãy hài lòng với những điều mình đang có. Cô bạn đó nói rất hay, rất chuẩn mực, theo đúng kiểu quan niệm một chiều về mặt lý tưởng thái quá. Và với tôi, đó là một bài học thuộc lòng hoàn hảo, được mống lời nhờ thầy cô. Trong cuộc sống, tất nhiên có vô vàn, ý tôi thật sự là vô vàn khó khăn thử thách, những cơ hội, những chướng ngại như một cách để thử thách chúng ta, để chúng ta trở thành người tốt đẹp hơn, tài giỏi hơn và có ích hơn. Không ai có thể phủ nhận được điều đó, trừ những cậu ấm cô chiêu ít suy nghĩ, sinh ra giàu có từ trong nôi và sống sung sướng trong đống gia tài thừa kế. Giàu không phải tội của họ, họ may mắn và họ muốn làm gì với những thứ họ được hưởng, được quyền hưởng là chuyện của họ, chẳng ai có quyền đánh giá. Thế nên, điều cơ bản của cuộc sống là nỗ lực không ngừng. Và cô bạn tôi kể trên đã nói một bài diễn văn về hài lòng với những gì mình đang có qua những dẫn chứng như chúng ta có may mắn hơn rất nhiều người tàn tật, những người kém may mắn hơn chúng ta. Rồi chúng ta có tình thương nhưng đôi lúc vẫn đua đòi. Chúng ta đầy đủ nhưng lại luôn muốn có thêm nhiều thứ. Tôi hoàn toàn không phủ nhận điều này. Điều này là hoàn toàn chính xác. Chúng ta đôi lúc không nhận ra được rằng mình đang có được những gì cho đến khi mất chúng. Chúng ta, rất nhiều trong chúng ta may mắn hơn vô cùng nhiều người khác. Nhưng điều tôi đang nói ở đây là con người bản chất luôn có lòng tham, có một, lại muốn có hai, có ba, có mười. Thế nên tôi không nghĩ điều hài lòng với những gì mình đang có là chính xác. Nếu ai cũng hài lòng thì còn ai cố gắng? Nếu không có ai cố gắng nữa thì xã hội sao mà phát triển được đây? Nếu ai cũng hài lòng với bản thân thì còn ai tiếp tục rèn luyện trau dồi? Hài lòng là một từ khó có thể giải thích, thậm chí nó chỉ là một từ trên khái niệm, vì ngay sự hài lòng của mỗi người lại đã khác nhau rồi. Với người này, sống ổn định lại đã là hài lòng. Với người nọ thì có vợ đã là hài lòng. Và có những người thì phải có nhiều công ty hơn nữa mới hài lòng. Thế nên, ngay từ khi cô bạn đó chọn chủ đề là hài lòng với những gì mình đang có, tôi đã thấy một khái niệm lý tưởng trên lý thuyết mà vô dụng ngoài đời thực. Nhưng những điều mình đang có cũng vô cùng quan trọng. Không ai được quyền phủ nhận sự tồn tại và tác động của chúng đến chúng ta. Những điều chúng ta đang có như môi trường giáo dục, tình thương, cha mẹ, kể cả những thứ nhỏ nhất như quyển sách, quyển vở, cái bút hay cái điện thoại, chúng đều quan trọng và có ứng dụng thực tiễn trong cuộc sống. Nghĩa là chúng ta phải tôn trọng chúng. Chúng là một phần trong cuộc sống của chúng ta và đôi lúc phải mất rồi chúng ta mới biết trân trọng. Xin đừng hiểu lầm rằng tôi cho rằng hài lòng với những gì mình đang có là sai. Chúng đúng ở một mặt nào đó và người ta hài lòng với chúng để tìm thấy sự tĩnh lặng, để yêu bản thân hơn, để sống tốt đẹp hơn hoặc để thanh thản hơn. Tôi chỉ cho rằng chúng không mấy hợp lý mà thôi. Đây là về phần tôi và quan niệm mỗi người lại hoàn toàn khác nhau, thế nên tôi sẽ không đánh giá các quan điểm lý luận riêng tư mà chỉ nói lên suy nghĩ của riêng tôi ở đây. Và cuối cùng, điều tôi muốn nói rằng đừng hài lòng với những gì mình đang có, mà là trân trọng với những điều mình đang có và nỗ lực không ngừng để đạt được những điều mình chưa có. Tôi xin nhấn mạnh rằng trân trọng những gì mình đang có và nỗ lực không ngừng để đạt được những gì mình chưa có. Và buồn cười hơn, trái lại với mọi người, chuẩn mực cuộc sống mà mọi người hay nói, nhưng tôi sẽ nói rằng đừng bao giờ hài lòng với những gì mình đang có. When it turns and easy gets hard, that's when we see who we are. Keep on because we believe. If we give, we take. Between